Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 24 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về công hiệu của việc cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các trung tâm Thánh Mẫu và ảnh tượng Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đan sĩ nam nữ dòng Cito Nhật Pháp trở thành những chứng nhân về sự siêng năng cầu nguyện, thanh đạm và hiệp nhất trong tình bác ái. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 23 tháng 9 dành cho 230 thành viên tổng tu nghị của dòng, gồm 2.000 nam nữ, đang tiến hành tại Roma. Dòng Cito Nhật Pháp cũng gọi là dòng Trappist, hiện có 1.990 nam đan sĩ thuộc 96 đan viện. Ngành nữ của dòng có 1.453 nữ đan sĩ thuộc 69 đan viện. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa về sự hiện diện không thể thay thế được của các cộng đoàn đan tu. Là một sự phong phú tinh thần và là một lời nhắc nhở liên tục, hãy tìm kiếm những sự trên cao để sống đúng đắn những thực tại trần thế. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một đặc điểm của đời sống chiêm niệm là chuyên chăm cầu nguyện, thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và phản ánh một tình yêu bao trùm toàn thể nhân loại. Ngài nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy coi trọng việc suy niệm lời Chúa, đặc biệt là Lectio Divina, đọc và nguyện ngẫm lời Chúa, là nguồn mạch kinh nguyện và là trường dạy chiêm niệm, là người chiêm niệm. Đòi phải có một hành trình trung thành và kiên trì, hãy trở thành những người nam nữ cầu nguyện. Ngày càng tràn đầy tình yêu đối với Chúa, chiếm hữu và được biến thành bạn hữu của Chúa. Ở đây không có nghĩa là thành những người cầu nguyện chuyên nghiệp, theo nghĩa tiêu cực, nhưng là những người yêu mến cầu nguyện. Coi sự trung thành với các quy luật cầu nguyện như một phương thế để tiến triển trong tương quan bản thân với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngay từ đầu các đan sĩ Cito Nhật Pháp vốn nổi bật về cuộc sống rất thanh đạm vì xác tín rằng đó là một trợ lực hữu hiệu để tập trung vào điều thiết yếu và dễ dàng đạt tới niềm vui của cuộc gặp gỡ như hiền thê với Chúa Kitô. Yếu tố này vẫn còn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh văn hóa ngày nay, một bối cảnh quá nhiều khi làm cho con người mong ước những của cải phù du và những ảo ảnh thiên đường giả tạo. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự hiệp nhất trong tình bác ái. Ngài nói, đặc tính này là mô hình của gia đình dòng tu, được kêu gọi theo sát Chúa Kitô trong chiều kích đời sống cộng đoàn và được biểu lộ trước tiên trong mỗi cộng đoàn đan tu của anh chị em, trong một bầu không khí huynh đệ chân thành và nồng nhiệt như lời Thánh Vịnh đã viết. Đẹp và dịu dàng thay anh em sống chung một nhà. Về điểm này lời mời gọi của Thánh Biển Đức vẫn còn vang dội hợp thời. Ước gì đừng ai bị sao xuyến hoặc sầu muộn trong nhà của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nhắn nhủ anh chị em, hãy thanh thản và thành thật tự hỏi mình về bản chất chứng tá cuộc sống, về sự trung thành với đoàn sủng, và những điều ấy được sống thế nào trong các cộng đoàn đan tu của anh chị em, cũng như nơi mỗi cá nhân đan sĩ.
Roma, chiều thứ Sáu 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thương Thánh Lucia ở Roma, thăm hỏi và khích lệ các bệnh nhân kiên trì tập luyện để hồi phục khả năng vận động. Đây là cuộc viếng thăm không báo trước cho giới báo chí và nối tiếp thói quen bác ái Đức Thánh Cha vẫn làm mỗi tháng một lần vào chiều thứ Sáu trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Nhà thương Thánh Lucia là một bệnh viện tư nổi tiếng, thành lập cách đây 15 năm. Cách trung tâm Roma 5 cây số, chuyên giúp các bệnh nhân bị tê liệt vì tai biến mạch máu não, bị thương ở tủy sống, bệnh Parkinson và đa xơ cứng, phục hồi khả năng vận động và di chuyển. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được ban giám đốc, các nhân viên và các thân nhân các bệnh nhân vui mừng tiếp đón. Rồi lần lượt Ngài đến thăm, đầu tiên là khu phục hồi cho các em bị bệnh thần kinh, thăm hỏi các em và trao đổi với cha mẹ các em. Tiếp theo, Ngài thăm khu dành cho các bệnh nhân từ 15 đến 25 tuổi bị liệt tứ chi và liệt bán thân, thường là do vì tai nạn lưu thông hoặc trong lúc chơi thể thao. Ngài khích lệ tất cả hãy tiếp tục cố gắng tập luyện và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tin tưởng nơi tương lai, tín nhiệm vào sự nghiên cứu khoa học có thể đạt được những tiến bộ lớn trong lĩnh vực này. Trước khi giả từ nhà thương, Đức Thánh Cha còn vào nhà nguyện nhỏ viếng mình Thánh Chúa.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tài trợ để giúp đỡ người tị nạn Syria và bảo vệ các quyền của mọi người dân nước này, kể cả quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 21 tháng 9 vừa qua tại cuộc gặp gỡ cấp cao do Phái đoàn Liên hiệp Âu Châu tại Liên hiệp Quốc ở New York tổ chức. Ngài cho biết ngay từ đầu cuộc khủng hoảng tại Syria, Tòa Thánh vẫn luôn đặc biệt quan tâm về nỗi khổ đau kinh khủng của hàng triệu trẻ em vô tội và các thường dân phải chịu thiếu thốn mọi nhu yếu phẩm và các dịch vụ cần thiết. Sau khi kêu gọi hoàn toàn tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo trong việc bảo vệ các thường dân và các cơ cấu hạ tầng ở Syria, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết trong năm ngoái, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đã đóng góp 200 triệu Mỹ Kim cứu trợ nhân đạo trực tiếp cho hơn 4 triệu 600 ngàn người Syria trong nước và vùng lân cận. Trong việc phân phát các đồ cứu trợ này, các cơ quan và tổ chức công giáo không phân biệt tôn giáo và chủng tộc của những người xin trợ giúp và dành ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương và cần giúp đỡ nhất. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nói rằng, đứng trước nhu cầu nhân đạo quá lớn lao, Tòa Thánh tiếp tục hợp tiếng kêu gọi gia tăng tài trợ cho việc giúp đỡ những người tị nạn và các nước tiếp cư, đặc biệt là tại Jordania, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tôi muốn cam đoan về sự dấn thân của Giáo hội Công giáo tiếp tục trợ giúp nhân đạo trong năm tới đây. Ngoài ra các quyền của mọi người dân Syria cần được bảo vệ. Chế độ pháp quyền kể cả việc tôn trọng tự do tôn giáo và sự bình đẳng trước pháp luật dựa trên nguyên tắc công dân, không phân biệt chủng tộc, bộ tộc hoặc tôn giáo là điều căn bản để thực thi và duy trì sự sống chung hòa bình với nhiều thành quả giữa các cá nhân và các cộng đoàn tại Syria và nước ngoài. Sau cùng một hiệp định đáng tín nhiệm, đồng thuận và giải pháp chính trị giữa người Syria với nhau cho cuộc xung đột đang tiếp diễn là điều căn bản để đạt tới hòa bình lâu bền tại Syria.
Dhaka, các giám mục Phi Châu tuyên bố đẩy mạnh việc huấn luyện linh mục tu sĩ về giáo huấn xã hội công giáo, quan tâm đến vấn đề di dân và tị nạn, và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc phát triển. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung kết được Đại hội kỳ 2 các giám mục Phi Châu về Caritas công bố hôm 20 tháng 9 vừa qua tại Dhaka, thủ đô Senegal, với sự tham dự của 200 giám mục và các vị giám đốc Caritas tại các nước Phi Châu và Madagascar. Đại hội có chủ đề là Tổ chức công tác bác ái tại Phi Châu, vai trò của các giám mục, và nối tiếp Đại hội kỳ 1 hồi tháng 11 năm 2012 tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong tuyên ngôn, các giám mục Phi Châu đồng ý đưa vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ những quy định về giáo huấn xã hội công giáo, cũng như những nguyên tắc về việc quản trị tài sản của giáo hội một cách minh bạch, vì những tài sản này thuộc về người nghèo. Các giám mục cũng cổ võ sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề của người di dân và tị nạn, hậu quả của các cuộc khủng hoảng chính trị và các thiên tai. Các vị cũng nhấn mạnh cần phải suy tư về những đường hướng để loại trừ căn còi gây ra nghèo đói tại đại lục Phi Châu này, nơi có nhiều tiềm năng về nhân sự, nhất là người trẻ, về nền văn hóa và có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Các giám mục tham dự đại hội ở Dhaka cho biết, các vị cũng nhắm chuẩn bị cho việc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục năm tới về giới trẻ, vốn là sự phong phú của giáo hội và quốc gia, và sẽ làm tất cả những gì có thể để người trẻ thấy giáo hội như là nhà của họ. Ngoài ra, các giám mục nhấn mạnh sự dấn thân của Caritas Phi Châu, củng cố sự tham gia của phụ nữ, làm cho sự đóng góp của họ cụ thể hơn vào việc phát triển gia đình và cộng đoàn.
Oklahoma, hôm qua 23 tháng 9, Giáo hội Công giáo tại Mỹ đã có vị chân phước tử đạo đầu tiên, đó là Linh mục Thừa sai Stanley Rother, bị đội quân tử thần sát hại năm 1981 tại Guatemala. Lễ phong thánh được Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lúc 10 giờ sáng tại trung tâm hội nghị Cox ở thành phố Oklahoma, quê hương của cha Stanley. Cha Rother sinh năm 1935 tại Oklahoma, song thân là nông dân gốc Đức. Từ năm 1968, cha được Đức Tổng giám mục giáo phận Oklahoma cử đến phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago, Atitlan, miền Tây Nam Guatemala. Trong những năm đó, cha đã dịch Kinh Thánh ra thổ ngữ Tzotzil của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh công giáo đầu tiên và một nhà thương nhỏ, dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Sau khi bị dọa giết hồi mùa xuân năm 1981, cha rời bỏ Guatemala, nhưng vài tháng sau cha tự nguyện trở lại nước này. Ngày 28 tháng 7 cùng năm 1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu. Lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời. Trong ngày cha Stanley bị sát hại, các lực lượng chính phủ cũng giết hại 13 người dân và làm bị thương 24 người khác ở Santiago Atitlan, cách thành phố Guatemala 80 cây số về hướng tây. Khi thi hài cha Stanley được đưa về Oklahoma, gia đình cha cho phép để cho trái tim và một ít máu của cha được giữ lại tại nhà thờ của dân chúng, nơi cha yêu mến và phục vụ. Một bia kỷ niệm cũng được đặt tại nơi cha bị sát hại.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, trong phút cầu nguyện, kính mời quý vị cùng tứ quyết dâng những lời cầu nguyện từ cuộc sống hàng ngày.
Lạy Chúa, trong phút cầu nguyện này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện của những người con bé nhỏ của Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện mà chúng con cầu xin cho bản thân và cho những người thân yêu. Chúa ơi, con đang cầu xin điều gì? Con đang cầu nguyện cho ai? Xin cho con ơn khôn ngoan để nhận ra thánh ý Ngài. Xin cho chúng con nhận ra được ý muốn của Ngài. Xin Ngài luôn đồng hành cùng mỗi người chúng con. Xin cho con biết phó dâng mọi sự nơi Ngài. Lạy Chúa, con biết là con sai rồi. Xin Ngài thương con, dìu dắt con trên đoạn đường chông gai sắp tới. Xin cho mọi người thoát khỏi cảnh nghèo nàn. Cầu cho những người lên tiếng vì công lý được bình an, và xin Chúa chúc lành cho kỳ thi sắp tới. Con cầu xin Chúa cho cháu của con được gặp thầy gặp thuốc, được bình an và sớm bình phục. Xin cho con sớm hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt, sớm ngày đoàn tụ cùng anh chị và các cháu. Cầu xin Chúa thương xót ban phước, giúp con gái con hết bệnh thần kinh. Xin cho con giữ trọn lời hứa hôm nào. Cầu xin cho con kiếm được một người chồng đạo đức, không cần giàu có, mà chỉ cần biết yêu thương gia đình là trên hết. Nguyện xin cho má con khỏe mạnh trở lại, xin Chúa chữa lành bệnh cho má của con. Xin Chúa tha thứ những tội con đã phạm trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin tha thứ cho con và giúp con mạnh mẽ đứng lên. Con cầu nguyện cho bà đỡ bệnh, cho cô đang hồi phục sức khỏe, cho bố mẹ chồng con đỡ vất vả. Cầu nguyện cho các linh mục và bà con miền Trung, cầu cho tòa án đừng xử oan cho người dân. Xin cầu nguyện cho con và cho những ai đang ở trong hoàn cảnh bế tắc của cuộc sống. Lúc này, có lẽ con không cầu nguyện được cho ai ngoài cho chính bản thân con. Nghe ra có vẻ ích kỷ, nhưng dường như con đang rơi vào vực thẳm của sự thất bại theo cái nhìn của gia đình và xã hội. Mọi thứ thật tệ lúc này khi con ở trong hoàn cảnh này, và tất cả phải bắt đầu lại. Chúa ơi, xin cho con can đảm bắt đầu lại. Con xin cùng Đức Chúa là Cha trên trời, cùng mẹ Maria và ông Thánh Giuse, xin cho ông nội con mau sớm mạnh khỏe cùng gia đình con. Con cầu xin Chúa cho đất nước Việt Nam được bình an và dân chúng được hạnh phúc. Cầu nguyện cho đất nước chúng con khỏi nạn bạo hành. Cầu cho tất cả các bệnh nhân được ơn chữa lành. Cầu cho những ai đang vác thập giá luôn cố gắng đi đến cùng. Con cầu nguyện cho gia đình ấm êm hạnh phúc. Xin cho cha mẹ anh em biết sống theo tinh thần phúc âm. Xin cho con học thật tốt và dùng chính những gì con học để phục vụ mọi người và phục vụ giáo hội. Xin cho cộng đoàn phát triển mạnh, từng thành viên sống mến yêu nhau. Con muốn cầu nguyện cho những người nghèo đói, người bệnh tật, người vô gia cư. Xin cho thế giới được hòa bình. Xin mẹ Fatima chúc lành cho chúng con. Con hy vọng mọi người cũng có thể cầu nguyện cho con. Con mong công việc của chồng con được ổn định. Xin cho gia đình con được hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe. Xin Chúa che chở cho đời cha mẹ của con. Xin Ngài gìn giữ con, ban bình an cho gia đình. Xin Ngài chữa lành cho mọi người. Xin cho con có được một đức tin kiên vững. Cầu xin cho con sáng suốt trong lời ăn tiếng nói, việc làm. Xin Chúa đừng bỏ rơi con. Con cầu nguyện cho linh hồn Giuse mới qua đời. Cầu cho các linh hồn nơi luyện tội. Con cầu nguyện cho quốc thái dân an. Cầu cho sóng yên biển lặng nơi đó. Con xin ơn bình an, ơn tin cậy mến. Xin Chúa, mẹ, Thánh Giuse chúc lành cho con. Con cầu nguyện xin cho bản thân mình bớt ích kỷ lại. Con chỉ cầu mong hòa bình cho tất cả mọi người. Xin cho con, cho đất nước Việt Nam được bình an. Cầu xin Chúa đừng đón con đi sớm, xin cho gia đình con mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Con mong sức khỏe niềm vui cho gia đình, bạn bè và người thân. Xin Chúa thương và cho chúng con nhận ra tình yêu và quyền năng của Chúa. Xin cho con được yêu Chúa, cho mọi người được yêu Chúa, cho cả thế giới được yêu Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho mình và ơn tha thứ cho người. Xin cho con được vững đức tin. Lạy Chúa, trên đây là những tâm tình đơn sơ con thảo mà chúng con dâng lên Chúa. Chúng con tin chắc rằng Ngài đang lắng nghe chúng con, đang tìm đủ mọi cách để hướng dẫn, nâng đỡ và chữa lành chúng con. Xin mẹ Maria với tình mẹ hiền an ủi và chở che chúng con. Nếu còn điều gì chưa đẹp lòng Chúa, xin mẹ uốn nắn tâm hồn chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về công hiệu của việc cầu nguyện.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời câu hỏi do một thính giả nêu lên như sau. Thưa cha, tại sao chúng ta cầu nguyện hoài mà chẳng thấy Chúa nói năng gì cả? Ngài không thèm xét và cứ để chúng ta tự mình phải lo liệu lấy. Con cầu nguyện theo đủ mọi phương pháp, cả các phương pháp cầu nguyện của các nhà tư tưởng sáng tạo mà cũng chẳng thấy cách nào để lời nguyện được Chúa nghe cả. con cũng ăn năn tội và hãm mình, cũng có một thời gian y như là con tu tại gia vậy, không đụng chạm nói năng gì với ai, ở nhà và làm việc thiện. Thế mà, Chúa cứ làm ngơ như là bịt lỗ tai vậy.
Vấn nạn này phản ánh quan niệm cho rằng hễ chúng ta cầu nguyện xuất sắng thì tức khắc Chúa phải ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Nhưng nghĩ như vậy thì chẳng khác gì chúng ta cho rằng lời cầu nguyện là một thứ mệnh lệnh chúng ta truyền cho Thiên Chúa phải nghe lời, hoặc là vô tình chúng ta tưởng rằng việc cầu nguyện cũng như là một cái máy automat, hễ người ta bỏ đúng 2-3 quan tiền vào trong máy thì không hơn không kém sẽ nhận được thỏi sô-cô-la hoặc là gói đậu phụ mà mình muốn. Quan niệm như thế làm cho người ta nghĩ rằng cứ đọc đủ một số kinh, hoặc làm đủ tuần 9 ngày, hay là hãm mình ăn chay, hoặc là theo đúng một phương pháp cầu nguyện với tư tưởng tích cực nào đó, thì Chúa phải nghe lời và chiều theo ý chúng ta mong muốn. Sự thật không phải như vậy. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo ở đoạn số 2734 trở đi cũng bàn tới vấn đề tại sao chúng ta cầu xin mà không được như ý chúng ta. Sách giáo lý nhận định rằng khó khăn chính người ta thường gặp phải liên quan tới lời cầu xin cho mình hoặc là cho tha nhân. Có một số người đã thôi không cầu nguyện nữa bởi vì họ nghĩ rằng lời cầu xin của họ không được lắng nghe. Nhưng có một nhận xét có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên là khi chúng ta chúc tụng Chúa và cảm tạ Chúa vì những ơn lành của Ngài nói chung, chúng ta chẳng hề bận tâm xem kinh nguyện của chúng ta có làm đẹp lòng Chúa hay không. Trái lại, chúng ta đòi phải xem thấy tỏ tường kết quả lời cầu xin của chúng ta. Như vậy, thường hỏi, chúng ta quan niệm thế nào về Thiên Chúa? Hình ảnh nào của Thiên Chúa đã thúc đẩy chúng ta cầu xin? Phải chăng Ngài chỉ là một công cụ cho chúng ta sử dụng, hay Ngài chính là cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta?
Nhưng thưa cha, có thể người ta sẽ vặn lại, chính Chúa Giêsu đã dạy, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ thì sẽ mở cho. Chúa quả quyết về hiệu quả chắc chắn của lời cầu nguyện, nên các tín hữu có lý do mà thắc mắc khi thấy lời cầu xin của mình không được kết quả.
Trong phúc âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu còn dạy, cha các con trên trời biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Trong đoạn thứ 11 của phúc âm theo Thánh Luca, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài hãy kiên trì trong việc cầu nguyện, và Ngài kể dụ ngôn người bạn ban đêm gõ cửa nhà người bạn của mình để vay 3 chiếc bánh, vì có người khách vừa tới nhà mà không có gì để thiết đãi. Gõ mãi, rồi người bạn kia dù không muốn cũng phải mở cửa để cho. Và Chúa kết luận rằng, ai trong các con là cha mà khi con cái xin bánh lại cho nó hòn đá ư? Hay con cái xin cá mà lại cho nó con rắn ư? Hoặc con cái xin trứng mà lại cho con bọ cạp ư? Vậy nếu các con vốn xấu nết mà còn biết cho con cái của tốt, phương chi cha cả các con trên trời lại không ban thánh thần Ngài cho những ai xin mình sao? Điều này có nghĩa là chắc chắn Thiên Chúa là người cha nhân từ, sẽ quan tâm săn sóc và ban cho chúng ta những gì Ngài thấy có lợi cho chúng ta, không phải theo cái nhìn của chúng ta, nhưng theo cái nhìn và sự quan phòng của Ngài. Vì thế, nhiều khi chúng ta thấy có người bệnh cầu xin cho được khỏi bệnh, thì họ lại tìm được niềm thanh thản trong tâm hồn. Rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức để cầu xin cho được chữa bệnh, nhưng họ ra về tâm hồn thanh thản, chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình như một cơ hội để thánh hóa cuộc sống. Hoặc là một phụ nữ bị chồng bỏ, nhờ cầu xin đã tìm lại được phẩm chất của tình yêu, làm cho bà đặc biệt quan tâm săn sóc những phụ nữ cô đơn. Thiên Chúa không luôn luôn trả lời cho những lời cầu xin của chúng ta theo thể thức chúng ta mong muốn, nhưng Ngài luôn luôn ban những sự mà con người cần thiết nhất, và trong sắc tín đó, cả khi Chúa từ chối không làm theo ý muốn của chúng ta, thì chắc chắn điều đó cũng có lợi cho chúng ta một cách nào đó. Điều này cũng có nghĩa là nhiều khi chúng ta cầu xin mà không biết điều chúng ta xin có thực sự hữu ích cho phần đối đời đời của chúng ta không. Chính Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi các tín hữu thành Roma cũng dạy rằng, Chúa Thánh Linh đến nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta không biết phải xin điều gì cho thích hợp, nhưng có Chúa Thánh Thần hằng sốt sắng kêu van và tha thiết cầu bầu cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 26. Cũng có những trường hợp chúng ta xin những điều không thích hợp hoặc không có tâm tình xứng đáng. Thánh Giacôbê dạy rằng, anh chị em xin mà không được vì anh chị em xin cách trái lẽ, cốt để lãng phí, thỏa mãn tình dục của anh chị em. Nếu chúng ta cầu xin với một tâm hồn chia rẽ, xấu xa, thì Chúa càng không thể nghe lời chúng ta, vì Ngài hằng quan tâm mưu cầu sự lành cho chúng ta.
Trong lịch sử giáo hội, vấn nạn cầu xin mà không được chắc chắn cũng đã được đặt ra. Vậy thì các giáo phụ hoặc các nhà thần học giải đáp thế nào về vấn nạn này ?
Đúng vậy. Đây là câu hỏi đã được nêu lên rất nhiều trong lịch sử hội thánh. Có vị giải thích rằng, Chúa im lặng vì muốn cho chúng ta kiên nhẫn hơn. Ví dụ một giáo phụ Hy Lạp Evagropontico trong cuốn sách De Oratione, Ngài dạy rằng, con đừng than trách vì e không nhận được ngay tức khắc điều mà con cầu xin Thiên Chúa. Ngài muốn mang lại lợi ích cho con hơn nhiều nhờ sự kiên trì của con trong việc tiếp tục cầu nguyện với Ngài. Còn Thánh Augustino Tiến sĩ thì ghi nhận rằng, trong việc cầu nguyện, Chúa muốn cho ước muốn của chúng ta được tập luyện để chúng ta trở nên sẵn sàng, có khả năng tiếp nhận điều mà Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Tôi xin kể lại nơi đây câu chuyện ngụ ngôn về sự quan phòng của Thiên Chúa, có thể soi sáng phần nào cho sự kiện tại sao nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời. Ẩn sĩ già Sebastiano thường cầu nguyện trong một đền thánh nhỏ cô quạnh trên đồi. Tại đó có tôn kính tượng thánh giá thường được gọi là Chúa Kitô Ban Ơn. Dân chúng từ các nơi thường lui tới để cầu nguyện và xin ơn. Một hôm ẩn sĩ Sebastiano cũng quyết định xin Chúa một ơn. Thầy cầu nguyện trước tượng thánh giá và nói, lạy Chúa, con muốn chịu đau khổ với Chúa, xin cho con được thế chỗ Chúa. Con cũng muốn bị treo lên thánh giá. Thầy im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào thánh giá và chờ đợi câu trả lời. Bất chợt, Chúa Kitô trên thánh giá mấp máy đôi môi và nói, bạn ơi, ta chấp nhận ước muốn của bạn với một điều kiện. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, dù bạn trông thấy điều gì đi nữa, bạn vẫn phải luôn luôn giữ im lặng. Ẩn sĩ già thưa, lạy Chúa, con xin hứa với Chúa điều đó. Và thế là sự đổi chỗ hiện ra. Không tín hữu nào nhận thấy rằng giờ đây chính ẩn sĩ Sebastiano bị đóng đinh trên thánh giá, trong khi Chúa thế vào chỗ của ẩn sĩ. Các tín hữu sùng đạo tiếp tục đến kính viếng cầu khẩn ân phúc, và Sebastiano trung thành với lời hứa, giữ im lặng. Cho đến một hôm, một người giàu có sau khi cầu nguyện, bỏ quên một bịch đầy tiền vàng trên bậc cấp. Sebastiano thấy nhưng vẫn giữ im lặng. Cho đến một giờ sau đó thì một người nghèo đến cầu nguyện và kinh ngạc vì may mắn bất ngờ, ông ta nhặt bịch tiền và ra đi. Ẩn sĩ trên thánh giá vẫn không mở miệng khi một thanh niên quỳ trước thánh giá cầu xin ơn bình an trong cuộc đi biển. Nhưng ẩn sĩ không giữ im lặng được nữa khi thấy người giàu có chạy trở lại nhà nguyện và tưởng rằng chính rằng thanh niên đó đã ăn cắp bịch tiền vàng của mình. Ông la lớn và kêu vệ binh bắt anh. Nhưng mọi người nghe tiếng hét, ngừng lại. Kinh ngạc, ai nấy đều nhìn lên cao và thấy chính người chịu đóng đanh đã kêu lên như thế. Sebastiano kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ người giàu sụ chạy đi tìm người nghèo, còn chàng thanh niên vội chạy ra biển để khỏi lỡ chuyến tàu. Khi nhà nguyện không còn ai, Chúa Kitô hướng về Sebastiano và khiển trách. Người hãy xuống khỏi thập giá đi, người không xứng đáng ở chỗ của ta. Người không biết giữ im lặng. Sebastiano chống chế, nhưng lại Chúa, con phải im lặng để cho sự bất công xảy ra như thế sao? Chúa đáp, người không biết rằng, người giàu sụ đó mất bịch tiền thì tốt hơn, vì với số tiền đó, ông ta đang định đi phạm một điều bất công. Trái lại, người nghèo đang rất cần số tiền đó. Về phần người thanh niên, nếu bị các vệ binh giữ lại, thì sẽ lỡ chuyến tàu. Nhưng nhờ đó mà anh ta sẽ được thoát chết, vì trong lúc này đây, con tàu ấy đang chìm xuống biển cả.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài các trung tâm Thánh Mẫu và ảnh tượng Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chưa có nghiên cứu đầy đủ nào liên quan tới các trung tâm thánh mẫu và các ảnh tượng diễn tả lòng sùng kính Đức Maria trên toàn thế giới. Tại Âu Châu có một số các trung tâm hay đền thờ dâng kính Đức Mẹ đã có từ mấy thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo. Riêng tại Italia có khoảng 15 trung tâm thánh mẫu nổi tiếng đã có từ các thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Tuy nhiên, khi tra cứu các tài liệu, các học giả đi tới kết luận rằng đó chỉ là các nhà thờ dâng kính Đức Mẹ, chứ không phải là các trung tâm thánh mẫu thực thụ ngay từ ban đầu với các cuộc hành hương của tín hữu. Trong thế kỷ 16, người ta khẳng định rằng tượng Đức Mẹ được tôn kính trong nhà thờ ở Chartres bên Pháp, gọi là Virgo Paritura, Đức Mẹ sinh con, đã được tạc trước khi Chúa Giêsu chào đời. Trong nhà thờ có một hòm giữ chiếc áo Đức Mẹ mặc trong lúc được thiên thần Gabriel truyền tin tại Nazareth. Chiếc hòm thánh tích này bị phá hủy trong thời cách mạng Pháp và chỉ có vài mảnh của chiếc áo lụa được tìm thấy. Các chuyên viên lịch sử không xác định được đó có phải là thánh tích đã khiến cho nhà thờ thành phố Chartres nổi tiếng, khiến cho tín hữu đến hành hương hay ngược lại. Cuộc hành hương đến Chartres đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 10, nhưng không có các nguồn tin tức liên quan tới thánh tích và tài liệu cổ xưa nhất xem ra là vào năm 1389. Trung tâm Thánh Mẫu Đức Bà Fourvière tại Lyon bắt nguồn từ thời Thánh Potino tử đạo năm 177. Trên bình diện lịch sử có thể khẳng định rằng vào thế kỷ thứ 9, có một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ được xây bằng đá của trung tâm cổ. Đức bà Clermont thì được coi là có từ thời Gaulois Roma, với nhà thờ chính tòa dâng kính Đức Mẹ. Tại Le Puy, truyền thuyết cho rằng đền thánh thuộc thế kỷ thứ nhất, một con quạ chạy trên tuyết đã vẽ họa đồ nhà thờ. Đền thánh tại Arras bắt đầu khoảng năm 1000, sau một trận dịch hạch đen. Tượng Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng ở Boulogne-sur-Mer được đưa bằng đường biển tới đây hồi thế kỷ thứ 7. Trong khi tượng Đức Mẹ được tôn kính tại Roc-Amadour, cũng giống như tượng Đức Mẹ tại Clermont, thuộc loại giống như tượng Đức Mẹ Le Puy thuộc thế kỷ thứ 12. Dân chúng đi hành hương tới đền Thánh Giacobbe ở Compostela bên Tây Ban Nha thời đó đã biến nguyện đường này thành nơi nghỉ chân trong cuộc hành hương. Cả tượng Đức Bà thành Lies cũng thuộc thế kỷ thứ 12.
Trung tâm Thánh Mẫu Đức Bà Đen ở Eisiden bên Thụy Sĩ cũng rất nổi tiếng. Đan viện này của các tu sĩ biển Đức đã được xây hồi thế kỷ thứ 10. Bên Italia, trong số các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng cổ xưa nhất, có trung tâm Europa, Montevergine, Đức Bà An Ủi Torino, Đức Bà của Thánh Luca trên đồi La Guardia gần thành phố Bologna, Trung Bắc Italia. Các học giả đã nghiên cứu vài trung tâm này và kết quả cho thấy thật khó mà chấp nhận các truyền thuyết được kể lại cho tới nay. Cả câu chuyện đối với đền thánh Đức Trinh Nữ Pila tại Saragossa bên Tây Ban Nha xem ra cũng có các nguồn đáng tin cậy. Các xác nhận văn chương rất xa chuyến du hành giả thiết của Đức Maria đến thăm tông đồ Giacobbe. Bên Tây Ban Nha có một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác là Montserrat, có nguồn gốc từ cuối thế kỷ thứ 9. Chúng ta cầu mong có nhiều nghiên cứu tìm tòi sâu rộng hơn có thể trình bày các yếu tố bổ túc thuận tiện cho trình thuật truyền thống. Việc phát xuất ra các trung tâm thánh mẫu của các thế kỷ này luôn luôn được lồng khung trong lịch sử rộng lớn hơn của lòng sùng mộ Đức Maria trong các thế kỷ từ thứ 9 tới 11, đặc biệt phát triển bên Tây Phương. Trong thời này, phong trào Đan Tu là trung tâm thúc đẩy của thế giới Kitô và liên quan tới Đức Mẹ, chúng ta thấy việc thành lập lễ kính Đức Mẹ, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, dâng kính các nhà thờ và đan viện cho Đức Mẹ. Trong các nhà thờ chính tòa thì có nhà nguyện ở cuối cung thánh kính Đức Mẹ, các cuộc rước kiệu tôn vinh với hình ảnh của Đức Mẹ và một loạt các việc tôn kính khác. Và cũng chính trong thời kỳ này nở hoa các thu thập các phép lạ có tính cách hoàn toàn thánh mẫu. Lý do vì tại các trung tâm thánh mẫu, nơi tín hữu đến hành hương kính viếng, cũng thường xảy ra các phép lạ như ơn họ nhận được nhờ lời cầu bầu và can thiệp của Đức Mẹ. Ngay từ thời các giáo phụ, các tác giả Kitô đã nhạy cảm đối với việc thu thập các phép lạ tín hữu nhận được do lời bầu cử của các thánh. Linh mục De La Haye thuộc trường phái Chabolan đã nghiên cứu các tài liệu phép lạ trước thế kỷ thứ 7 bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Tất cả chúng đều quy hướng các thánh, trừ các lầm lẫn quy chiếu Đức Mẹ.
Việc can thiệp của Đức Mẹ bắt đầu được ghi nhận bởi Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả trong tác phẩm các sách đối thoại Dialogorum Libri, trong các sưu tập của Gregorio Thành Tua qua đời năm 593-594, và các tác giả khác tiếp theo đó. Tuy nhiên các thu thập phép lạ do lời bầu cử của Đức Mẹ ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng sau này ngày càng thường xuyên hơn, tới độ trở thành một loại văn thể kéo dài cho tới ngày nay. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi, người ta không tường thuật bằng tiếng Latin nữa, nhưng viết trong các ngôn ngữ bình dân. Các cuốn khác nhau của Thư viện Hạnh Thánh, Bibliotheca Hagiographica, bao gồm các thu thập cho tới thế kỷ thứ 15. Việc nghiên cứu các tuyển tập phép lạ này phức tạp vì các bộ sưu tập là hiện tượng phổ biến rất rộng rãi thời đó, thường dùng lại và biên soạn lại chất liệu của các tài liệu đã có trước đó. Đã có các bài viết cho thấy sự tùy thuộc này thường khá rộng rãi trong thời gian và không gian. Các tài liệu phép lạ trong tiếng thường dân đã là đối tượng của các nghiên cứu có tính cách ngữ học văn chương, nhưng việc tìm hiểu giáo lý lại khá hạn hẹp. Tuy nhiên điều này không thuộc đề tài chúng ta đang tìm hiểu ở đây là các trung tâm thánh mẫu và các tượng ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại các trung tâm này. Học giả Canan đã biên soạn một danh sách các sưu tập có tính cách thánh mẫu học được sáng tác cho tới thế kỷ thứ 12. Cần ghi nhận rằng các trình thuật cổ xưa hơn không liên quan tới một nơi chốn nhất định hay một trung tâm riêng biệt. Trong thời kỳ sau đó, các tuyển tập phép lạ xuất hiện gắn liền với một nhà thờ hay một hình ảnh của một nơi chốn đặc biệt hay một nhà thờ nào đó. Vài tuyển tập này đáng được chú ý và giới thiệu. Đan sĩ Cluny Guanciero di Compiègne biên soạn tuyển tập De Miracoli Beate Mariae Virginis, các phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria vào năm 1141. Đây là các phép lạ đã xảy ra bên Pháp, tại đường các người ngủ, nơi có tượng Đức Mẹ được tín hữu hành hương đến kính viếng từ nhiều thành phố khác nhau, để đem các vật tạ ơn đến hay để khẩn nài Đức Mẹ. Hình này của Đức Mẹ được sao chép và tôn kính tại nhiều nơi khác nữa, và cũng đã có các phép lạ xảy ra tại các nơi này.
Trình thuật của học giả Ugo Facito là kinh sĩ tại Soissons thuộc năm 1143, nhưng quy chiếu các sự kiện đã xảy ra hồi năm 1128. Trong tài liệu tựa đề Tập sách phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria tại thành phố Soissons, Libellus de Miraculis Beate Mariae Virginis in Urbe Soissoniensi, tác giả kể lại một loạt các phép lạ đã có được trong một trận dịch nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ được tôn kính trong một đan viện của các nữ tu thành Soissons, nơi có một chiếc dép của Mẹ Chúa được cất giữ và tôn kính. Đây là các trang rất sống động, miêu tả những gì đã xảy ra tại trung tâm Thánh Mẫu và chứng minh cho chúng ta thấy vài thói quen cổ xưa vẫn còn được duy trì cho tới ngày nay. Các người hành hương đến từ cả các vùng xa xôi, thuộc mọi lứa tuổi, phái tính và điều kiện xã hội khác nhau. Họ đến hành hương đền thánh cả trong mùa đông, và có người đi chân không để hãm mình đền tội. Họ phủ phục trên mặt đất, đến gần bàn thờ hôn kính và ở trong nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Nếu họ được ơn xin, thì tín hữu ở lại đền thờ thêm 9 ngày. Họ dâng nhiều lễ vật khác nhau, người nghèo thì dâng kính Đức Mẹ một cây nến. Khi ra về, tín hữu đem theo một kỷ vật nhỏ của nhà thờ hay đền thánh, một mảnh gỗ, một ít đất, bánh mì đã chạm vào thánh tích, chiếc dép của Mẹ Maria. Các vật này sau đó thường được tặng cho các bệnh nhân và những người này cũng được lành bệnh. Học giả Facito bảo đảm với chúng ta rằng ông đã là chứng nhân nhãn tiền của vài phép lạ. Thật là quan trọng điều đã xảy ra tại trung tâm thánh mẫu này. Tuy nhiên, từ trung tâm thánh mẫu đã không được dùng trong trình thuật, nhưng tác giả sử dụng từ domus, nhà, locus, nơi chốn, hay ecclesia, nhà thờ. Thật là hợp lý cho rằng thói quen hành xử này của các tín hữu đã có từ các năm đầu hậu bán thế kỷ 12. Có một thí dụ khác nữa có thể tìm thấy trong tác phẩm De Miracoli Sante Maria Laudanensis, các phép lạ của Đức Maria tại Laon, của học giả Edmano di Tournai, qua đời năm 1147. Nhà thờ Laon bên Pháp được dâng kính Đức Mẹ đã bị một trận hỏa hoạn phá hủy. Có một nhóm các đan sĩ đi quyên góp tiền để tái thiết nhà thờ giữa các tín hữu Pháp và Anh Quốc. Tác giả Edmano kể cho chúng ta biết các phép lạ đã xảy ra nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ trong chuyến đi quyên góp ấy. Có thể kể thêm rất nhiều thí dụ khác nữa liên quan tới các nơi thánh như Roque Amadour, Saint-Pierre-sur-Drive, v.v. Nhưng vài thí dụ kể trên đã đủ cho thấy ý nghĩa của chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.